dọc ngang cùng khắp đương thể không ngoài A Di Đà tịnh độ đều ở trong đó. Tất nhiên là Phật tử thấy em là bất biến rồi thì dọc ngang cùng khắp đương thể không ngoài tâm mình được. Vì Đức Phật xác định rằng tâm Phật chúng sinh như đồng, thì tâm mình, tâm tất cả chư Phật và tâm chúng sinh đều giai đồng ở chỗ bản thể. Và bản thể chân tâm có nghĩa là có cái từ kêu là biết bàn hay là pháp thân, thì trùng chứa vũ trụ, thì nói rằng ngoài tâm không cảnh. Ngoài tâm không cảnh là không có cái gì, cái cảnh nào ở ngoài tâm mình cả. Cho nên người nói là dọc ngang cùng khắp đương thể không ngoài, thì cõi Tây Phương Lạc cũng gì không ngoài tâm mình. Di Đà tịnh độ đều ở trong đó. Khi mình xác định rõ rồi thì Di Đà, Đức Phật Di Đà là báo thân Phật Di Đà, còn pháp thân Phật Di Đà là trùm chứa hiện tại mình rồi. Nhưng báo thân Đức Phật Di Đà ngự tòa sang báo trên Tây Phương Cực Lạc cũng gì không ngoài tâm mình. Thế mà khỏi tịnh độ Tây Phương cũng không ngoài tâm mình mà con. Thì khi hiểu như vậy rồi thì sao? Một niệm tinh hưng. Vì Phật tử đừng có sợ rằng mình niệm Phật nhỏ nhỏ mà Đức Phật không nghe biết, mình niệm thầm Đức Phật không nghe không biết. Sự thật là pháp thân Phật đương trùm chứa mình đây, và pháp thân của chính mình cũng đương trùm chứa khỏi Tây Phương Cực Lạc. Thành ra đương giao hòa với nhau, dung nhiếp lẫn nhau. Cho nên Phật tử niệm nhỏ niệm gì cũng biết, mà thành lòng là Phật biết ngay, phải không? Thành lòng là Phật biết ngay. Vì thế đó cho nên khi mà người nào mà thiệt tu tịnh độ đó quý ích lắm. Có thể mình niệm Bát Nhã qua các pháp như quyển để trợ duyên, còn mình thành lòng là lướt qua hết. Dầu ai nói nặng nói nhẹ, chửi bới, giàu nghèo, hơn thua, cái gì cũng lo niệm Phật hết, đừng chấp nhất mấy cái đó, thấy không? Ai nói gì chửi mình cũng nam mô vậy là Phật, nam mô Phật. Mà cái người nào mà ta chửi nó nặng nó nhẹ mình mà đứng mà cự lại thì tất nhiên là chưa tha thiết, muốn còn ở lại, thấy không? Mà cứ hiểu được cái lý đó rồi thì mình hình như nó khỏe nhẹ, vượt qua hết mọi cái gian truân, những cái khúc mắc ở thế gian, những cái giàu cái nghèo cũng vậy đó. Mình cứ mình nhìn ra so sánh cái giàu nghèo chúng sinh, thấy không? Ôi tôi cõi giả tạm này mà về có mặt mặt xích mà, thấy không? Mình hồi đó mình gieo cái nghiệp mà bỏn sẻn rất trống không bố thí, bây giờ mình nghèo thôi mình ráng tu tập nguyện về có Phật đi, về trên đó đất bằng vàng rồng, cây bằng bảy báo, thấy không? Lên trên đó là luôn luôn trong thất bảo mà thể hiện cõi Tây Phương Cực Lạc, thấy không? Khi biết vậy rồi thì mình tinh tấn mình niệm, không nói giàu nghèo hơn thua phải quấy gì an nên cứ lo một lòng một dạ niệm Phật, là Phật tử thấy độ cái đó là giải thoát ngay cõi này rồi, độ cái đó là cực lạc ngay cõi này rồi. Thế sở dĩ sao mình khổ là mình so sánh đó. Người ta nói người nghèo không có khổ, mà sở dĩ mình khổ là do mình dòm lên cái người giàu hơn. Ở nhà lầu đi xa hơi đó, mình muốn như vậy mình so sánh rồi mình tủi phận rồi khổ. Chứ thật mình cứ như thanh tịnh mình niệm Phật hoài lấy gì khổ. Thì bởi vì tổ đức nói rằng mình muốn về Tây Phương Cực Lạc được thì phải cực lạc hiện tại, mà muốn cực lạc hiện tại thì đừng cho vọng niệm khởi so sánh hơn thua phải quấy. Mình cứ lo niệm Phật hoài, mình tiến rồi nè, là sao? Là sẽ cực lạc hiện tại. Dùng cái tâm sẵn có của ta niệm Phật của tâm ta sẵn có, thì đâu lẽ nào Đức Phật sẵn có của tâm ta mà chẳng ứng với cái tâm sẵn có Phật của ta. Đó, cầu nói và nói lại nhưng mà rất hay. Phật tử có niềm tin này, dùng cái tâm sẵn có của ta, tất nhiên dùng tâm gì? Tự tánh Phật của mình, chân tâm của mình, mà niệm Phật của tâm ta sẵn có là gì? Là niệm Phật A Di Đà. Là luôn luôn nếu mà niệm Phật A Di Đà là gì? Là tâm ta sẵn có với niệm Phật rồi, thấy không? Đó. Thì đâu lẽ nào Phật sẵn có của tâm ta là Đức Phật A Di Đà mà chẳng ứng với tâm sẵn có Phật của ta. Thì muốn nói đi nói lại là nếu trường hợp mà tâm trong Phật của ta sẵn có mà niệm Đức Phật A Di Đà trong tâm ta, thì hiện tại Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật là gì? Là Đức Phật A Di Đà trong tâm ta, mà hiện tại nó pháp thân mình Phật thì Đức Phật A Di Đà cũng gì? Cũng hiện đang trùm chứa trong tâm tâm của mình. Nhưng mà bây giờ cần nhất cảm ứng là mình niệm danh hiệu Ngài làm gì? Là sẽ cảm Ngài ngay. À, thì tôi nói rằng dùng cái tâm Phật sẵn có, dùng cái tâm Phật sẵn có ta niệm danh hiệu Phật có tâm ta sẵn có là Phật A Di Đà, thì lẽ nào mình không dung nhất hay sao? Lẽ nào Đức Phật A Di Đà trong tâm ta không gì, không gia hộ, không tiếp duyên, không rước mình về có Phật hay sao? Phải không? Khi mình tin như vậy rồi thì chỉ là những Phật bảo đạo, bảo luận này rất hay, là Đức Phật A Di Đà sẵn có lại tâm ta thì sẽ dung nhiếp, sẽ gia hộ, sẽ nhiếp họ cái tâm Phật của ta, mà nhớ tâm Phật của ta tâm thanh tịnh. Mà nếu tâm không thanh tịnh là vọng tâm, là giả tâm, chứ không phải tâm chân tâm. Hãy để ý chỗ đó, dùng tâm thanh tịnh niệm Phật thì nhất định sẽ được dung nhiếp, nhất định sẽ được Đức Phật tiếp dẫn về của Phật. Giảng sanh truyện có ghi lại rất nhiều điểm giảng sanh khá dấu gạt ra sao. Thì trong giảng sanh truyện, Ngài Tổ nói rằng nó trong nhiều cái tích giảng sanh quý Phật tử đọc, nhất là Đường Về Cực Lạc hay là Mấy Điệu Sanh Thanh, là rải rác một số người ta ghi lại một số lớn tại gia xuất gia đều được giảng sanh cả. Bao nhiêu người được giảng sanh về có Phật rồi thì bây giờ mình không được hay sao? Mà nhớ rằng mấy người được giảng sanh về có Phật là người ta tu đúng cách, người ta thành lòng, người ta tha thiết, thì bây giờ quý Phật tử cũng tha thiết, quý Phật tử cũng thành lòng mà tu trì như vậy thì mình cũng được giảng sanh. Người giảng sanh thì bây giờ mình giảng sanh, thấy không? Yeah. Nhưng xin nói lại, giảng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc nhưng có điểm là không giảng sanh, đó là cái lý. Tại sao? Vì cõi Tây Phương Cực Lạc không ngoài tâm. Khi mà Phật tử hiểu rằng cõi Tây Phương Cực Lạc không ngoài tâm mình, cho nên mình ẩn đây hết báo thân này, ẩn đây là hiện về Tây Phương Cực Lạc mà cũng hiện nơi tâm mình. Vì ở đó hiểu sâu vào cái lý tịnh độ rồi cứ tu dễ. Làm sao? Làm sao? Là mình cứ cảm là ứng. Mình niệm thanh tịnh là bắt đầu là mình tâm ứng ở đâu, tâm mình hướng ở đâu là phải được về đó thôi. Đúng không? Tâm niệm mình hướng về cõi địa ngục mình mới chiêu cảm về địa ngục. Tâm mình hướng về cõi trời thì mới chiêu cảm về cõi trời. Còn tâm mình hướng về Tây Phương Cực Lạc là phải chiêu cảm về Tây Phương Cực Lạc thôi. Rất dễ. Không có gì khó lắm. Mà Phật tử cần phải nghe quý sư theo lời Phật, theo lời Tổ để diễn giải, diễn dịch Phật tử cho rõ ràng, cho đủ niềm tin là được giải thoát cả. Cái quan trọng là tu là phải hiểu cho rõ, hiểu cho rằng để có cái niềm tin. Mà niềm tin sâu là phải cần học hỏi. Mà nghi là quá sen không nở. Pháp môn tịnh độ tu về Phật nó vậy đó. Nghi là hoa sen không nở. Nếu mình nghi là mình chẳng được về Tây Phương Cực Lạc nơi tâm mình rồi. Thấy không? Mà một niềm tin tưởng là được về con Phật đó. Bởi là cần phải tin sâu. Mà Phật tử muốn tin sâu là phải nghe quý sư giảng cho nó rõ ràng, mình học hỏi cho nó chính đính, thì sẽ được kết quả tốt đẹp cả.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 8 năm 94 và cũng có duyên lành trong Phật pháp là nhà Phật tử Thiện Tôn cũng có thể hiện tinh thần đạo đức và lãnh một ngày hùng chung với mấy ông Việt Nam để cúng dường. Và những kỳ trước á thì rồi là nhà Thiện Bủ ha, bây giờ để tới nhà Thiện Tôn. Và sư cũng xin tiếp tục để giảng Đức Lục của ngài Triệt Ngộ Thiền Sư. Và đến bữa hôm đến cái đoạn thứ tư rồi, bây giờ đến cái đoạn thứ năm. Hai câu: tâm này là Phật, tâm này là Phật trong Quán Kinh đem so với chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật của Thiền Tông thì thẳng tắc nhanh chóng hơn. Sao vậy? Vì thấy tánh khó mà làm Phật dễ. Cái câu này mới chỉ nè, tâm này là Phật, tâm này là Phật trong Quán Kinh. Tất nhiên là trong Quán Kinh đó thì Đức Phật cũng có dạy chỉ cho mình, nói là tâm này là Phật. Thì bây giờ nó nói là Phật Thầy cũng nói đó, Phật tại tâm chứ có đâu xa, cũng đồng ý nghĩa mà tìm kiếm ở trên thân núi. Phật tại tâm rồi ngay đó là Phật, kêu là tức tâm tức Phật. Nên tức tâm Phật là ngay thẳng tâm mình là Phật đó. Trọn thôi ta nói là tâm này là Phật, thì muốn làm Phật được, muốn chứng quả Phật được thì phải trở về sống trọn vẹn cái tâm này thì chẳng có gì, ý là vậy. Còn ở đó là tâm này là Phật, tâm này là Phật được, nhưng mà tại sao làm Phật được là mình nhờ tu tập nó trở về chân tâm mình rồi, thì nói là tâm này là Phật, là Phật đó, thì ông Phật không ngoài tâm này. Thật ra cái chân tâm mình nó kêu là ông Phật, là ông Phật cái người nào mà sống trọn vẹn với chân tâm mình, đó là Phật. Bởi vì tổ kêu là tâm này là Phật là vậy đó. Cái đó là trong quán kinh Đức Phật nói vậy. Nếu mà đem so với chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật của thiền tông là bên Đạt Ma tổ sư ấy, thì mà chỉ trực tiếp về cái pháp thiền, mà thiền là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, ý chỉ Đạt Ma bên tổ sư từ bên Ấn Độ truyền sang Tàu là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Ta kêu rằng thường thường câu là gión gọn là ý chỉ Tây Lai. Ý chỉ Tây Lai đó là cái đó đó, là cái ý chỉ đạo đức, hay ý chỉ đạo của Đạt Ma Tổ Sư từ bên Ấn Độ truyền sang Tàu là như thế nào. Đó, đó là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật của bên Thiền Tông. Nhưng mà Ngài nói không thắng tất bằng là sao? Bây giờ đem so sánh ra coi. Thì ở bên Thiền Tông á, là mình trực chỉ tâm là phải dùng cái phương cách, dùng cái phương tiện để chỉ cho mình ngộ cái chân tâm, trực chỉ tâm. Cho nên bây giờ tôi xưa thí dụ, hồi có một vị thiền giả đến hỏi Ngài Tổ Triệu Châu, nhỏ là nhờ Ngài từ bi chỉ cho con tự tánh Phật. Cái Ngài nói là cây bách trước sân, đó là chỉ thẳng cây bách trước sân. Thì bây giờ mình, nếu mình không biết nó, ủa cái gì mà chỉ tự tánh Phật, hay là chân tâm Phật tánh hay bổn tâm của mình mà chỉ là cây bách trước sân là sao được? Phải không? Cây bách trước sân là cái cây bá trước sân làm sao được? Nhưng mà mình không hiểu là vậy, nhưng mà mấy người học thiền đi sâu vào người ta biết. Đấy không? Một là mình phải ngộ tánh nghe, hai là phải ngộ tánh thấy. Nếu mình ngộ tánh nghe thấy là thẳng tâm rồi, như tinh thần mà kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật đó, mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật chỉ tánh thấy tánh nghe thì cũng là chỉ trong cái mặt trăng thứ hai thôi. Mặt trăng thứ hai, sự nói mặt trăng thứ hai là ví dụ mình dòm lên trời có mặt trăng đó, mà mình ấn con mắt chút xíu thì tất nhiên là có cái mặt trăng kế mặt trăng thiệt, phải không? Thì dầu cho Đức Phật hồi xưa chỉ trong kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng là mặt trăng thứ hai, và bây giờ mấy vị tổ chỉ phương cách khác, vắn tắt hơn, gió gọn hơn, nhưng mà cũng mặt trăng thứ hai thôi, phải không? Chẳng hạn như ta nói là có vị tổ chỉ hỏi rằng như tổ Dân Môn nó nhờ Ngài chỉ còn ý chỉ Phật Pháp, cái Ngài đưa Phật tử lên thì nó nằm trong đưa Phật tử lên là cũng gì? Cũng nằm ở trong tự tánh thấy thôi. Nhưng mà điều mình mới hiểu rõ vậy đó là khi nào mà Ngài dở lên mà nó ngộ lễ thầy liền là sao? Thầy biết rằng ta hằng sống tự tánh đó rồi. Đó không? Còn mình khi mà ta đưa Phật tử lên, mình nhìn ngơ ngác ngát nói ủa sao mà ý chỉ Phật Pháp, ý chỉ đạo mà đưa Phật tử lên mà cái gì? Ví dụ như thế, mình ngơ ngáo là tổ biết rồi. Còn mình âm thầm mình trực nhận, mình lễ tổ là tổ biết mình đã ngộ được lý đó rồi. Rồi bây giờ thì chỉ thẳng tâm rồi là kiến tánh, là ngộ tâm rồi thì tu đó là Phật, chứ không phải là minh ta kiến tánh nó thành Phật liền, nhưng mà mình ngộ cái tâm Phật tánh của mình. Vì lẽ đó cho nên khi người ta nói là minh tâm kiến tánh rồi mới khởi tu, nếu trường hợp mà không minh tâm kiến tánh làm sao mà biết đâu tu. Cho nên á, trên tinh thần thiền á, là người ta phải hiểu lý này á, nếu mà chưa ngộ cái tâm là ta đi học hỏi nữa, chứ không khi nào chưa ngộ tâm là ta tu chứ. Là tại sao? Bởi vì nó minh tâm kiến tánh mới khởi tu mà. Mà khởi tu là thế nào? Là mình thấy đường đi rõ rồi bắt đầu đi. Đi là sống nhập tâm trong đó. Chứ nếu trường hợp mình không nhập tâm trong đó thì tất nhiên là mình không thể là đến đạo quả được. Mà nếu mình chưa ngộ mình lấy gì biết tâm sao nhập? Đó. không? Thì ít nhất mình phải ngộ tánh thấy tánh nghe mình rồi. Và tánh thấy tánh nghe Đức Phật có nói rằng là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Phật nói là sáu căn này nè cũng là tam bành lục trần, là mình đi sanh tử luân hồi, mình đau khổ cũng do mắt tai môi lưỡi thân ý mà tiếp xúc với sáu trần, mà mình phải đau khổ và mình bị sanh tử luân hồi cũng vì sáu căn này. Mà bây giờ Đức Phật chỉ cho mình sáu căn này chuyển thành sáu tam phương hay là sáu Phật, thấy không? Tánh thấy rồi chỉ nơi cái thấy mình thì chỉ ngộ được tánh thấy, nơi cái nghe mình chỉ ngộ tánh nghe, nơi cái nếm mình chỉ ngộ tánh nếm, nơi cái sờ mình chỉ ngộ tánh sờ. Vì lẽ đó cho nên á, mà khi mà hiểu đạo đúng cách rồi là chỉ mình sáu ông, sáu Phật và sáu tự tánh. Cho nên Đức Phật nói rằng hồi nào tới bây giờ sở dĩ chúng sinh bị sanh tử luân hồi, tại sao? Vì chúng sanh sống với cái tâm sanh diệt, vì sáu ra căn mình tiếp xúc cái sáu trần, mình khởi tâm phân biệt, là cái đó là tâm sanh diệt, là mình đã bị sanh tử luân hồi. Mà bây giờ muốn hết sanh tử luân hồi thì mình làm sao mà sống với cái tâm bất sanh bất diệt? Khi Ngài nói ra rồi thì Ngài mới chỉ lợi tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh sờ trong tinh thần Thủ Lăng Nghiêm á. Thì khi mà sáu tự tánh rồi, ngộ sáu tánh đó là không sanh không diệt, bất sanh bất diệt. Mà mình sống sáu tự tánh nó trọn vẹn đi, khi tiếp xúc với sáu trần thì bất sanh bất diệt, đó là thoát khỏi sanh tử luân hồi, hay là làm Phật hoặc Thánh ở chỗ đó. Hiểu cái lý đạo như vậy. Bây giờ làm sao mà Ngài nói nếu trường hợp mà tâm này làm Phật, tâm này làm Phật là lẽ thẳng tắc hơn? Bởi ta nói thế này, cái câu Di Đà là từ cũng là A Di Đà Phật, có nghĩa là vô lượng thọ và vô lượng quang. Vô lượng thọ là phần tịch của tâm, vô lượng quang là phần chiếu của tâm, phải không? Đó. Thì khi mà cái danh từ mình hiểu, mình khởi xướng lên là nó nằm ở trong cũng như mặt trăng thứ hai vậy, nó gần cái chân tam bổn tánh. À, mà khi mình niệm đó là mình niệm bổn tâm, để tâm thiệt thanh tịnh mình niệm Di Đà là niệm bổn tâm. Cho nên Đức Phật A Di Đà mới lựa những cái từ, lựa cái từ đó A Di Đà Phật rất là sâu xa quý báu. Cho nên Đức Phật Cao Ni khẳng định rằng nếu người nào thành lòng niệm một danh hiệu A Di Đà Phật thì trừ được 80 ức kiếp sanh tử trong tội. Tôi thấy tại sao mà niệm hồng danh công đức? Trong kinh Tổ có nói là cái gì? Niệm A Di Đà là niệm hồng danh công đức. Mình niệm hồng danh A Di Đà là niệm công đức Phật, công đức của Phật. Đó, đó. Thành ra cho nên mình niệm danh hiệu là niệm công đức Phật. Và công đức Phật thì vô lượng vô biên, rất là quý báu cao siêu. Đó. Rồi thành ra mình niệm cái đó rồi là nghe thật Phật. Khi mình thành lòng thanh tịnh mình niệm Phật là mình đi tự thẳng từ tánh Phật. Cho nên vì lẽ đó, cho nên Ngài nói là Tổ mới nói rằng á, còn thẳng tắc và nhanh chóng hơn thiền tông á. Sao vậy? Vì thế tánh khó, làm Phật dễ. Làm Phật là bây giờ trên tinh thần mà thiền á, trong kinh A Di Đà hay là kinh Vô Lượng Thọ là trong kinh tối thượng thừa. Thực tử đi chỗ này, kinh tối thượng thừa chứ không phải thường à. Vì ở đó cho nên á, bây giờ người nào thử nếu cái tâm còn cái tâm vô phù quá, cái dòng vô minh mê mờ quá thì mình không khó ngộ tự tánh. Thỉnh thoảng sư có chỉ Phật tử tinh thần mà Thủ Lăng Nghiêm mà chỉ ngộ tánh thấy tánh nghe đó, mà cái tâm mình khô phù thì không ngộ được chứ không phải dễ. Mình Phật tử ở đây cũng không mấy ai mà ngộ được tự tâm, ngộ tự tánh. Thành ra tôi nói khi mình ngộ tâm khó, ngộ tâm cũng như là ngộ đạo đấy. Mà nó ngộ đâu phải chơi, không phải gì chứng đạo à, phải không? Ngộ đạo mà mới là thấy con đường đi thôi. Ngộ tâm mình mới là nhận, vừa nhận chân tâm thôi. Mình còn phải là gì? Sống chân tâm mình nữa mới để nhập, phải không? Chứ đừng ngộ, nó ngộ là tu chứng đạo thành Phật, không phải. Mới ngộ là mới thấy con đường đi à, hay là mới nhận được tâm mình thôi. Rồi mới nhập là sống chân tâm mình để nhập trọn vẹn. Đó, phải hiểu rõ chỗ đó. Thì bây giờ mình qua thấy tánh rồi, mình cũng là sống trong cái tánh đó, mà tánh của mình á là nó lặng lẽ thanh tịnh như như, rất là khó sống. Còn bây giờ niệm Phật là mình chuyển niệm, thành ra mình cũng danh từ A Di Đà Phật cũng là mặt trăng thứ hai. À, mà bây giờ dễ để mình chuyển niệm, bây giờ mình niệm niệm vô chừng, mình nghĩ nhớ đủ điều, mình tính toán đủ đủ chuyện, cái kêu vọng tâm vọng niệm. Bây giờ mình niệm Phật cái nào cũng có từ, nó chỉ chuyển niệm. Mà cái chuyển niệm này là Đức Phật lựa cái từ rất đặc biệt, rất cao siêu quý áo cho mình, để cho mình chuyển niệm nó dễ hơn. À, còn bên thiền á, ta buông xả để tâm không không nhập tâm, nó khó. Bởi ta nói là bậc thượng căn thượng trí mới được. Bậc thượng căn thượng trí là những vị đó tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, hiện bây giờ tái kiếp lại là tâm nó thanh tịnh sẵn rồi. À, khi ta ngộ là nhập nó dễ. Còn tâm mình thô phù quá, vọng niệm vọng tưởng đủ điều, bây giờ buông xả để nhập tâm rất là khó. Bởi mấy ngài nói là kiếm tánh tu là khó đấy. À, còn bây giờ mình chuyển niệm dễ. À, bây giờ mặc dầu chuyển nó dễ nhưng mà Phật tử phải cố gắng lắm. Chứ đi khi mình mới niệm đó tưởng nhớ nghĩ đủ điều, nhớ đủ chuyện rồi Nam Mô Di Phật, rồi nó nhớ nhiều chuyện khác nữa. Cho nên một vị thánh gia có nói rằng tâm như trong trống giữa trời, Phật thì một niệm còn mười niệm ma là vậy đó. Đúng không? Mới có niệm Nam Mô Di Phật rồi nó nghĩ nhớ tưởng đủ điều, mười niệm khác, rồi mới Nam Mô Di Phật nó có nhớ mười niệm khác. Thì nó là một Phật thì một niệm còn mười niệm ma là vậy. Yeah. Rồi cũng hơi gai lắm, nhưng mà lại dễ có thể Phật tử tu được. Cứ thành lòng tha thiết Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, buông xả bỏ hết những cái chấp nhất, những cái nhớ nghĩ, những cái nhớ tưởng, mà lo nhớ tưởng Phật thôi. Rồi có nhiều Phật tử hỏi sư nói bây giờ, thưa sư, bây giờ mình niệm Phật mà nó còn nhớ nghĩ tưởng nữa sao? Thì tôi nói không sao, mình cứ lo mình niệm Phật, mình nhớ nghĩ cái hồi bao vô lượng kiếp giờ mình đã chứa chủng tử vọng niệm vô tâm mình rồi, thì bây giờ nó phải hiện hành ra thôi. Thì cả nó hiện, mình cứ lo niệm Phật à. Rồi lần lần nó bớt lần. Mình không tạo chủng tử khác, mình lo mình tạo chủng tử niệm Phật rồi, thì mình không tạo chủng tử khác nữa, mình không có vọng tưởng khác nữa. Thành ra những cái vọng tưởng nó yếu đi, nó ra lần lần nó bớt lần nó hết. Rồi bây giờ sao còn giữ danh Nam Mô Di Đà Phật mình thôi. Đó là vậy đó. Cho nên vì cái lẽ đó, cho nên nó mà đào Phật dễ. Đó, ta nói là trong kinh Đại Thừa cũng nói, Tố Thừa nói rằng niệm trước mê là chúng sinh, niệm sau giác là Phật. Đây là Phật dễ chỗ đó đó, thấy không? Niệm trước mê là chúng sinh, thì niệm trước mê là mình chạy theo cảnh, chạy theo sáu trần, mình ô nhiễm sáu trần, mình tham sân si. Bây giờ niệm giác là niệm Nam Mô Di Đà Phật, rất dễ thôi. À, niệm sau giác là Phật, thì bây giờ muốn làm Phật được cái thanh tịnh niệm Nam Mô Di Đà Phật đó. Cho nên tổ nói là làm Phật dễ là chỗ đó, thấy không? Cái hiển ra rõ rõ thì nói lại, niệm trước mê chúng sinh, niệm sau giác là Phật, mà niệm giác ngộ, niệm Nam Mô Di Đà Phật là niệm giác ngộ, thấy không? Còn bây giờ tự cái niệm hoài đi, nhất định là tự sẽ đến qua Phật dễ dàng. Còn sợ gì mình niệm trước Nam Mô Di Đà Phật cái bắt đầu nhớ nghĩ tưởng là niệm chúng sinh rồi, rồi có nhớ Nam Mô Di Đà Phật đó là niệm giác lại, phải không? Rồi khi mình niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi bắt đầu niệm nhớ nghĩ tưởng đó là niệm chúng sinh lại, thì hàng ngày có thể Phật tử được chúng sinh với Phật nó đương gì, đương liên lụy nhau, cái hiện cái ẩn, hiện ẩn ngoài. Rồi lần làm sao mà mình cho Phật hiện 24/24, đó là mấy vị tu chứng quả hàng đại thánh là Phật rồi đó. Mà lần lần mình tu tập không sẽ được. Suy nghĩ rằng Phật tử nào có tinh tấn tu tập đều được kết quả cả, làm sao? Vì hồi trước cũng thấy niệm Phật khó quá, thấy không? Rồi lần lần sao rồi bây giờ phải không? Niệm Phật lần lần nó dễ lắm, nó dễ lắm. Bị cái chủng tử niệm Phật mình nó có nhiều rồi, bởi chủng tử có nhiều tự nhiên lên sao? Nó có hiện hành lên, nó kêu có lực, có cái lực công phu rồi, nó có cái lực nó hiện hành lên, thì bắt đầu niệm Phật nó hiện không, mà mấy kia nó bớt, nó yếu lần rồi đó, thì dĩ nhiên là thật là dễ, bởi vì lấy tổ nó dễ là như vậy. Thế nào là thấy tánh? Bây giờ muốn thấy tánh làm sao? Nó lìa tâm ý thức linh quang hiển lộ mới là thấy tánh, nên khó. Đâu không tự nó thấy tánh là thấy sao mà tâm tánh mình làm sao mà thấy được, thấy không? Bằng chung trực nhẫn trực khổ mới được. Cho nên mấy ngài nói thế nào thế tánh, Phổ nói rằng lìa tam ý thức linh quan hiển lộ. Lìa tam ý thức là phải kêu rằng ý thức phân biệt, lìa cái ý thức phân biệt, lìa cái vọng tâm, thấy không? Đôi khi mình vẫn thấy coi vọng hơi khó là sao? Luôn luôn Phật tổ chỉ cho mình bất tùy phân biệt. Khi đối cảnh phải cần có sự bất tùy phân biệt, là khi đối cảnh là tiếp xúc cái sáu trần, đừng khởi tâm phân biệt. Đó là Phật thánh. Nhưng mà đa số chúng sinh mình nó gặp là nó phân biệt hồi nào rồi. Cái lực của mình nó mạnh lắm, cái lực vọng tâm của mình nó mạnh lắm. Khi đã đối cảnh tiếp xúc rồi là nó khởi tâm phân biệt liền thôi đó. Vì lẽ đó cho nên tâm mình không được thanh tịnh. Và khi nó phân biệt rồi là trở thành chúng sinh. Khi nó phân biệt rồi nó thích ưa lấy bỏ là trở thành đau khổ. Là không được yên tĩnh, không làm Phật thánh được. Cho nên mình phải hiểu được cái đó đó. Thì khi mà tại sao là lìa tâm ý thức là linh quan hiển lộ? Vì Đức Phật có nói rằng hết vọng là quần chơn. Mà sở dĩ mình vọng là do khởi tâm phân biệt. Mình thấy biết như này ha. Khi mình vọng là do mình khởi tâm phân biệt, rồi mình thích ưa lấy bỏ, đó là vọng tâm nó khởi lên. Bây giờ không khởi tâm phân biệt, để tâm mình như như, thấy là thấy, nghe là nghe, đó là để tâm như như, thấy không? Thôi là hết vọng thì quần chơn. Vì lẽ đó cho nên tổ mới nói cái này là khi mà lìa tâm ý thức thì linh quang nó hiển lộ. Hết vọng là quần chơn. Quần chơn là tự tánh Phật mình đó, nó hiện hữu. Thì chỗ là nó linh quang hiển lộ, thấy không? Đó mới là thấy tánh
linh khổ.
Đó lên khó là vậy, lên khó là mình đòi phải hết dứt hết vọng niệm trọn vẹn mình mới là đến kết quả, nó khó. Thế nào là làm Phật? Trì danh hiệu Phật, quán y chánh Phật, tức là làm Phật nên dễ. Đó. Bây giờ thế nào là làm Phật mà dễ? Nó trì danh hiệu Phật thôi. Ha. Rồi bây giờ quán y chánh báo, tất nhiên là Đức Phật dạy trong quán kinh đó. Có thể là mình quán tượng tướng Phật A Đà, rồi quán tướng quán âm, rồi quán tướng thế chí, rồi quán cảnh tây phương cực lạc. Nhưng mà cố quý sau này tổ khuyên mình nó không cần phải quán, cái quán nó tế nhị quá hơi khó cho mình, chỉ trì danh hiệu Phật. Và khi được nhất tâm bất loạn danh hiệu Phật rồi thì tự nhiên là cái quán nằm trong đó nó kết quả thành thôi. Đó. Thì nó kêu mình với niệm Phật rồi đến nhất tâm rồi thì dễ. Kinh nói lúc tâm các ông tưởng Phật, tâm này tức 32 tướng, 80 vẻ đẹp, đâu chẳng phải là tưởng niệm Phật, tức là làm Phật ư? Thấy không? Nên trong kinh Phật có nói là khi mà mình thanh tịnh niệm Phật rồi, mình quán tưởng Phật đó, thì tất nhiên là tâm này 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Bị Đức Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà mình quán tâm mình là hiện hữu, cái thân tướng Đức Phật đã hiện hữu trong tâm. Thấy không? Thì 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp nó hiện hữu trên tâm mình liền. Cho nên đâu chẳng phải là tưởng niệm Phật, tức là làm Phật ứ. Nhưng mà sư tín nói lại, trong này á, thì Phật tổ cho mình dễ hiểu, thì biểu mình quán tướng Phật và niệm Phật. Nhưng mà trong kinh Di Đà thì tổ hay là Đức Phật khuyên mình chỉ cần niệm danh hiệu Phật thôi cho nó dễ. Trong này giảng nói cho rõ ràng cho mình hiểu, khi mà đương lúc mình niệm mình quán tưởng, thì quán tưởng Phật thì hình ảnh Phật đã hiện hữu trong tâm mình rồi. Nhưng mà cái đó đưa mình cái thêm cái pháp quán nên hơi khó. Sau này tổ thường thường khuyên mình chỉ là để gì? Để niệm hồng danh Phật là đủ rồi. Niệm hồng danh Phật ngày nào là đủ rồi. Như vậy thì nó dễ hơn. Chứ trường hợp mà mình quán nó tế nhị quá, đôi khi quán thì mình cái quán không thành là đi nó khó. Luận về thành Phật là Phật, lý đó không hai, song thấy tánh và là Phật khó dễ khác nhau xa với nhau. Như thế đó há chẳng phải là niệm Phật soi tham thiền là thẳng tắc nhanh chóng hơn sao? Thấy không? Đó, thấy tánh là nó nói mình thiền, còn mà là Phật á thì tất nhiên là mình niệm Phật để làm Phật đó, thì khó dễ khác nhau rất xa. há chẳng phải là niệm Phật so với tham thiền thẳng tắc nhanh chóng hơn sao? Đó, nó vừa khác mà vừa bên thiền nó vừa khó tu, mà bên niệm Phật mình vừa dễ tu và nhanh chóng thẳng tắc. Ngay nơi niệm đó là và Phật liền. Nếu mình niệm Phật hoài cái đó, tất nhiên là ngay niệm đó là niệm Phật đấy, là thành Phật đấy. Một là lời tổ, một là lời Phật. Lời nào trọng, lời nào khinh, lấy lời nào, bỏ lời nào. Bây giờ sao? Một lời tổ là tổ chỉ trực chỉ nhân tâm cái tánh thành Phật. Còn một lời Phật là một lời Phật là sao? Là nơi tâm này là Phật, nơi tâm này làm Phật, đa cái lời Phật. Rồi mới tổ mới luận nhau nè. Nên là lời nào trọng, lời nào khinh. Bây giờ hôm nay mình trọng lời tổ mà mình khinh lời Phật hay sao? Thấy không? Lấy lời nào bỏ lời nào? Không lẽ mình đã trọng khinh rồi, không lẽ mình lấy lời tổ mình bỏ lời Phật sao? Thế không, lời Phật là sao? Là nơi tâm mình là Phật, nơi tâm mình làm Phật. Mà muốn là làm Phật, muốn là Phật được là mình niệm Phật. Đây, luận nhau thì đó, bây giờ ngài nói là không lẽ Phật với tổ mình khinh Phật, hay là mình lời khinh, tất nhiên là mình để cho cái tổ, để lời tổ hơn lời Phật vậy đó, nó nặng hơn lời Phật. Hiểu ý gì đó thì tốt hơn á, mình để lời Phật nặng hơn chứ, phải không? Tổ Đạt Ma Pháp Sư là đệ tử của Đức Phật mà. Ha, thì ý ngài nói vậy thì mình tốt nhất là mình nên đặt nặng lời của Phật. Ha, mình dùng lời của Phật đó là tốt nhất. Thì dùng, xin nói lặp lại, dùng lời của Phật thế nào? Dùng lời Phật là nơi tâm này là Phật, nơi tâm này làm Phật. Mà muốn làm Phật được thì mình để tâm thiệt thanh tịnh, niệm Phật liên lụy không cách thở, đó là kết quả liền. Người học hãy buông bỏ hết những thói quen cũ rỗng, người học Phật hãy buông bỏ hết những thói quen cũ, rỗng tâm bình khí. Bỏ hết thói quen cũ là thường lệ, mà theo người mà chấp lấy lý thiền là hay đó, liền thắng tắc đó. Thử nếm lấy một phen rồi kiểm điểm lại xem, ắt sẽ gật đầu công nhận là lời này chẳng sai vậy đó. Tất nhiên là tổ khuyên mình, bây giờ mình đừng có nói hồi đó giờ ta khen nói là thiền là đốn giáo, thiền đốn ngộ, thiền tố tượng thừa, thiền thẳng tắc. Bây giờ mình buông bỏ đi, bị cái đó là mình không rớ tới nổi, mình không đủ sức để sống. Dẫu nó hay mình không đủ sức là mình đối với mình đâu có hay. Bây giờ tổ khuyên mình nên nếm thử đi, là nếm thử tu tính hạnh nguyện niệm Phật cho nó thuần thục đi, phải không? Rồi bây hiện tại mình chưa thành Phật trọn vẹn, thì binh về có Phật rồi cũng thành Phật, bảo đảm. Đức Phật đó là nhất định, khi mà về có Phật từ liên hoa quá sanh rồi, trụ bực A bệ bạc trí. Mà trụ bực A bệ bạc trí là bất thối chuyển. Mà đã bất thối chuyển rồi, đó là tu làm Phật, nhất định thành Phật. Chứ không khi nào mà người nào được giáng sanh về tới phương cực lạc mà không làm Phật cả. Chưa từng nghe cái lời tổ, chưa từng nghe lời Phật nói là người là có người được thành Phật, người không, không. Đức Phật khẳng định rằng khi mình về có Phật ra chứng quả Phật cả. Đó, cái lời đó rất là quý báu, là tốt đẹp. Vậy thì một phen mình nếm thử đi, được kiểm điểm, tu trì đi, thì tổ này ắt sẽ gật đầu công nhận lời này chẳng sai. Tất nhiên thời gian cái tâm mình thanh tịnh, thời gian cái tâm mình được nhu hòa, thời gian mình cũng được cái tâm mình an vui sáng suốt. Bây giờ hỏi trên bước đường tu trì, Phật tử có thiệt thành lòng hay không? Mà nếu mà là thành lòng tha thiết á, nổi cái hiện tại đây là rồi. Cứ gì tôi Nam Mô là Phật, giàu nghèo không có phân biệt. Nam Mô Phật, lo niệm Phật hoài, phải quấy không có phân biệt chúng sinh nữa. Là ai có đụng chạm, có cọ, có quẹt, làm gì mình cũng là vui vẻ, cười, lo niệm Phật. Không có thời giờ để mình niệm Phật, để ở để mà lo cự chúng sinh, ở lo mà cự lộn với bà con, xóm riêng, phải không? là cái người đó mới thành lòng tha thiết. Còn nếu mà đụng chút mình buồn, đụng chút mình phiền, đụng chút mình đã cử người ta thì tất nhiên là người đó không thiệt lòng đấy. Mình hỏi tâm mình, thấy ha. Còn nếu mà đọc thiệt lòng, người ta chắc mốt từ giờ, chắc mốt từ phút để niệm Phật, e rằng mình niệm Phật không được thuận, mà e rằng mình không được thành lòng thôi. Nếu mà thành lòng rồi thì nổi ngay đây là bớt phiền não rồi. Tự đi coi, khi nào mỗi ngày trên đường tu trì á, Phật tử phải cần nên để ý soi tâm mình. Khi mình khởi tâm phân biệt so sánh rồi á, là tâm nó nặng nặng buồn buồn phiền kỳ lắm. Bây giờ làm sao mình buông xả để lo Nam Mô và Phật, Nam Mô Phật. Mà khi mình niệm Nam Mô Phật rồi, sư bảo đảm rằng Phật tử tâm nó nhẹ nhàng thơ thới liền. Mình có hành rồi mình tự tri hay tự soi tâm mình, rồi Phật tử mới là chứng nghiệm rõ ràng. Theo bảy tổ mới nói là mình kiểm điểm sự tu mình đi, mình sẽ thấy lợi ích như thế nào, rõ ràng như vậy. À, trên mỗi đường tu sẽ kiểm nghiệm ngoài, kiểm nghiệm tâm. Khi nó khởi tâm không biết sao, nó thấy nó nặng nề, bắt đầu sẽ trở lại buông xả liền. Biết rồi, cứ việc thanh tịnh niệm Phật là nó nhẹ nhàng liền. Thì từ một chuyện này chuyện nọ, cứ việc buông xả thôi. Mình tu trì như vậy đó, rất là lợi ích, rất là kết quả. Chứ bây giờ tự tu mà không hiểu rõ soi tâm mình, mình cứ à tôi thì như vậy, niệm Phật vậy. Nhưng mà niệm Phật rồi tâm mình buồn, mình phiền, mình chấp, mình dứt, rồi cái tâm mình u ám hoài, thành ra làm sao mà niệm Phật được nhường. Mà nếu niệm Phật không được nhường, làm sao mà cảm ứng Đức Phật hay là tới giờ làm chung về có Phật được. Ở đâu cho rõ ràng đó. Cũng như bài nguyện ấy, kỳ trước sư có giảng, khi nào mà mình hiểu rõ mình muốn lấy và bỏ, thì bây giờ muốn bỏ của ta bà này là phải bỏ cho hẳn, không còn bỏ đi bỏ lại. Và muốn lấy có thêm một cực lạc là phải lấy hẳn, không khi nào lấy đi lấy lại. Thì tất nhiên một lòng một dạ muốn về có Phật rồi, thì một lòng một dạ nguyện về là phải về. Còn không thì muốn về làm sao? Lo tranh hơn phải quấy với chúng sinh, lo tranh hơn giàu nghèo chúng sinh, lo tranh hơn hơn thua chúng sinh. Thì cứ mình lo mình tranh hơn thua hoài là không có được rồi đó, phải không? Còn ví dụ như ai nói nặng nói nhẹ, mình đứng mình cự qua cự lại, chuyện phải quấy đó là sự thật, là người đó muốn về có Phật hay đà, còn muốn ở đây cự rõ ràng á, còn muốn ở đây cự chứ chưa muốn về có Phật. Muốn về có Phật thôi, chuyện đó cái thân rách rưới này, cái áo rách này nè, tôi bỏ tôi đổi trang phục, thì bây giờ cái rách rưới này ai có quèo có móc gì nữa, tôi có lấy nó rách được cái xé màu vài miếng thì cũng được, xé như rách thêm cũng được, không sao chứ. Thế tôi chấp nhận rồi, tôi thay đổi rồi thì thôi, đừng ở cửa người ta xé rách gì vậy, cỡ ở phim này nó tươi tả là cái cho tươi tả luôn. Tôi nguyện về có Phật được thì cứ việc thành lòng lo niệm, ha, nguyện về có Phật thì vậy đó, mình thành lòng thì còn kéo là không thành lòng đấy. Yeah. Đến điểm thứ sáu á, tổ có thí dụ thế này: thạch xương tịch rồi, chúng cử thượng tọa thái lên nối chức trụ trì, lúc ấy cũ phong kiền làm thị giả mới hỏi, nếu nói trụ trì phải biết ý tiên sư. Cái câu mình nói là thạch xương tịch, tất nhiên là thạch xương hồi đó làm tổ dạy một số người đó, làm thầy dạy một số đệ tử nhiều lắm, ngài là một vị chứng đạo nha. Rồi một hôm ngài tịch rồi thì chúng cử giống như là một số chúng tăng 500-700 người vậy đó nha, là mà cử lên thủ tọa thái đó, lên nói chức trụ trì. Tất nhiên hồi đó là trụ trì là ngài thạch xương là một vị thầy lập ra cái đạo tràng đó. Rồi ngài tịch rồi mới cử thạch xương lên thì mới nói chức trụ trì. Nhưng mà lúc ấy á, cũ phong kiền làm thị giả, tất nhiên là làm thị giả là ngồi kế cận bên lo phục vụ ngài thạch xương á, hen. Thì ngài cũ phong kiền mới nói rằng nếu làm trụ trì phải biết ý tiên sư. Bây giờ ông làm trụ trì, ông nối gót tiên sư thì ông phải biết ý tôn sư thế nào chứ, biết đạt được ý chỉ tôn sư thì ông làm nối thành dòng của tiên sư được. Chứ ông chưa biết ý chỉ tôn sư, ông chưa biết đạt được ý tôn sư thế nào mà là ông nói truyền theo cái dòng của thầy thì chắc nhiên là không kết quả, thấy không? Thì ông thì giả ông nói thẳng vậy. Thì bây giờ Thủ Tọa Thái nói: Tiên sư có ý nghĩ gì? Ta chẳng hội. Được. Ông hỏi rằng á, theo ngài thì tiên sư có ý nghĩ gì, nhưng là thầy mình là Thạch Sương nó có ý nghĩ gì mà tôi chưa hội được đâu, nhờ ngài ngài nói lên con. Thấy không? Thì ngài Cũ Phong Kiền nói rằng: Tiên sư thường dạy người hãy thôi đi, hết đi, hãy bát rười rưỡi đi, lò hương cổ miếu đi, một dải lụa trắng đi, một niệm niệm muôn năm đi. Mấy cái kia chẳng hỏi, chỉ hỏi thế nào là một dải lụa trắng đi. Phật tử thôi, đúng ra câu này mà xưa ngày cái trong này mà ở chỗ mà ngài Thanh Từ ngài không có giảng mấy cái đoạn này nữa. Ngài giảng về bên mấy gì tổ sư ở bên Thiền Tông Trung Hoa đó, ha, hay là Trung Hoa Sư Thành Đức Thiền Trạng đó, ngài Thanh Từ có giảng. Nhưng mà đến đây suy nghĩ thử là ngài không có giảng đoạn này, nhưng mà mình tạm hiểu ý, ha, là ý cái này là cho Phật tử biết là thường thường á, ngài Thanh Sương giảng hãy thôi đi, tất nhiên là buông bỏ sáu trần đi, đừng chấp nhất cái này nữa, buông xả đi. À, đó là mình sẽ được, mà mình buông xả tâm mình, cái thôi trả tới sáu trần đi, là tự nhiên tâm mình dừng đứng, là mới trở về từ tánh Phật mình hiện được. À, là hãy thôi đi, hãy hết đi, buông xả hết đi, đừng mở tâm vọng niệm khởi nữa. À, cứ buông xả lên, đó là kết quả. Rồi hãy mát rười rưỡi đi, cái tâm mình sân si nóng nảy quá, bây giờ mát đi, đụng có chuyện gì khó khăn cũng mát đi, phải không? Làm sao nếu mà tao bắt rười rưỡi vậy, vậy là Phật tử nhất cái tâm thanh tịnh à, phải không? Tôi phải bắt rười rưỡi đi, lò hương cổ miếu đi. Tất nhiên là lò hương cổ miếu là sao? Là nó làm lò hương cổ miếu, là cái cổ miếu đó là miếu cổ mà bây giờ không ai đến đốt nhang dâng hương tới lui nữa, nó làm thì cái tâm mình nó sẽ thanh tịnh lặng lặng lẽ. Người ta biểu á, làm đa số mình trên bước đường tu trì á, tổ khuyên mình là người tu trì phải làm sao để cái miệng đóng rong đóng riêu đi. Còn bây giờ mình nói không liền ra miệng, tao mới ráng lo miệng à, ý nó vậy đó. Mình nói nhiều quá đi, làm sao mình thanh tịnh, mình lo tu trì, từ tu thiền, từ niệm Phật cũng vậy, đúng không? Để cái tâm mình thanh tịnh, bớt nói nhiều chừng nào tốt chừng mấy, thành tâm nó cho cái miệng mình đóng riêu, đóng rong đóng riêu đi, và nói là bớt nói tối đa. Cái gì đó thì nói là lò hương cổ miếu đi, một dải lụa trắng đi. Tất nhiên là một dải lụa trắng, nếu mà lụa trắng có một điểm thì nguyên là tâm vọng động đó. Một dải lụa trắng ý nói là tâm mình làm đông mạch tinh đức á, tâm mình thanh tịnh trong sạch trắng trẻo. Nhưng mà bên thiền nó hay lắm, không phải ta giảng gì xưa đâu. Rồi bây giờ ngày ấy nè, rồi bây giờ mấy cái kia không chẳng nói, hỏi như thế nào giải lụa trắng, thì ngài thủ tọa Thái mới nói nè, đây là nói diệt một bên sắc. Tất nhiên là ông nghĩ rằng nói về diệt một bên sắc thôi, thế mà nói về nằm trong sắc tướng mà không chấp sắc thôi, ý nó vậy đó. Nhưng mà ngài nói vậy ngài chưa hủy tiên sư, ông chê chứ ta phải giải lụa trắng là trong sạch, đừng có điểm trắng điểm nhơ cái thanh, đừng giọng gì đâu, này nó còn cao hơn nữa, phải không? Ông nói là nói việc đây là nói việc một bên sắc, rồi vậy cái này vẫn chưa hỏi tiên sư, phải không? Ông kỳ giả với vậy ngày chưa hỏi. Rồi bây giờ cái ngày Tổ Thái nói nè, hãy đem cây hương đến đây, cây hương tàn nếu không đi được tức là chẳng hủy tiên sư. Bây giờ ông nói tôi chưa hủy tiên sư phải không? Ông có cái lực công phu của tôi nè, cái lực tu trì tôi nè, bây giờ đem cái hương đi cảm đi, nếu mà cái hương mà chưa tàn tôi là đi đó. Tất nhiên ông thì tính ông muốn đi muốn không là nó thể hiện.